Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục một cái series mới, một cái loạt bài mới. Và tôi khi cầu nguyện cho anh chị em ở đây cũng như anh chị em nghe bài giảng online hàng tuần thì tôi kinh nghiệm được sự phán dạy của Chúa về chủ đề tiếp theo đây. Và đây là chủ đề gần đây mà Đức Chúa Trời cũng đặt để rất là nhiều sự thách thức trong chính cá nhân của tôi, kính thưa anh chị em. Và tôi cảm nhận được là cái chủ đề này trong những ngày qua, trong những tuần qua, Đức Chúa Trời đã làm gọi là interrupt đó, như cái từ mà chúng ta có nghe ở đại hội không lâu trước đây, là thay đổi cái lịch trình của tôi một chút xíu trong mỗi ngày. Và chủ đề này là chủ đề nâng tầm cao hơn qua đời sống cầu nguyện. Nâng tầm cao mới qua đời sống cầu nguyện. Đó là loạt bài mà chúng ta sẽ tiếp tục học trong những tuần tiếp theo. Chúng ta sẽ đi trong loạt bài này tới 4 tuần. Và đây là một chủ đề mà nghe thì có vẻ như rất là quen thuộc và có vẻ như rất là bình thường. Bởi vì chúng ta đi cầu nguyện hàng tuần ở đây, nhiều anh chị em cũng đã tin Chúa một thời gian, cũng biết được cầu nguyện là gì, tại sao chúng ta cần phải cầu nguyện. Nhưng mà tôi được Chúa đụng chạm để tiếp tục chia sẻ về điều này, để chúng ta đi sâu hơn nữa vào đời sống cầu nguyện, để chúng ta nâng tầm chúng ta cao hơn nữa trong những ngày tháng tiếp theo. Amen không anh chị em? Và vương quốc Đức Chúa Trời mà chúng ta nhận biết được là một cái vương quốc mà nó khác biệt với vương quốc loài người. Chúng ta học Kinh Thánh buổi tối ngày hôm qua, đọc đến phân đoạn Kinh Thánh, đoạn Mác, đoạn 4, thì chúng ta thấy Chúa nhắc rất nhiều về chữ vương quốc Đức Chúa Trời, giống như cái này, cái kia. Rất là nhiều điều nói về vương quốc Đức Chúa Trời. Và vương quốc Đức Chúa Trời đó là một cái sự đảo ngược hoàn toàn, không có giống với những điều chúng ta hình dung. Đôi lúc nó khác với những mong đợi của chúng ta. Vương quốc mà chúng ta đang sống là vương quốc thuộc về thế gian. Và chúng ta sinh ra lớn lên trong môi trường xã hội vương quốc của thế gian này, ít nhiều chúng ta cũng bị ảnh hưởng bởi những điều của thế gian. Đó là lý do Chúa Giêsu Ngài đến và giảng dạy về vương quốc Đức Chúa Trời. Và trong vương quốc của Ngài có nhiều điều khác biệt với vương quốc của thế gian. Anh chị em phải nói là khác biệt. Và đối với Chúa, Ngài ao ước để mỗi một chúng ta được cao lên, tấn sâu hơn nữa, kinh nghiệm nhiều hơn nữa trong vương quốc của Ngài. Đời sống chúng ta cần phải được gia tăng hơn nữa, phát triển hơn nữa mỗi ngày. Và đối với Chúa, cái sự cao lên, cái sự nâng tầm vóc mới, nó hoàn toàn đi ngược lại với cách nhìn của con người. Vì đối với con người, để chúng ta muốn cao hơn, có thể chúng ta phải nhảy hơn nữa và chúng ta phải đạp người ta xuống để chứng tỏ rằng mình cao hơn. Nhưng mà đối với Đức Chúa Trời thì hoàn toàn ngược lại. Đó là một sự đảo ngược trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Để chúng ta được nâng tầm cao hơn trong đời sống thuộc linh của chúng ta, thì lời Chúa dạy rằng chúng ta cần phải hạ mình hơn nữa, chúng ta cần phải khiêm nhường hơn nữa, chúng ta cần phải thấp xuống nhiều hơn nữa, thì Đấng Christ mới được tôn cao, thì chúng ta mới nâng cao tầm vóc đời sống thuộc linh của mình hơn nữa. Và lời Chúa trong Ma-thi-ơ đoạn 23 câu 12 có nói như thế này: hễ ai tự tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn người nào tự hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Anh chị em thấy, vương quốc của Đức Chúa Trời vận hành hoàn toàn ngược lại với những suy nghĩ và hiểu biết của con người. Cho nên qua loạt bài này, tôi khích lệ anh chị em chúng ta hãy nâng tầm cao lên hơn nữa trong đời sống của mình, trong đời sống cơ đốc nhân của mình, đời sống nhận biết Chúa cá nhân của mình, cũng như đời sống về mọi mặt của mình. Thì tôi tin khi chúng ta nắm được những chìa khóa này, thì chúng ta sẽ càng ngày càng nâng tầm cao lên trong đời sống của mình. Amen. Và chủ đề ngày hôm nay, đầu tiên sứ điệp phần 1, tôi muốn chia sẻ với anh chị em, chúng ta sẽ đi quanh và làm rõ một câu hỏi cũng rất là đơn giản. Và tôi nghĩ là anh chị em đã biết hết rồi. Ao ước của tôi ngày hôm nay không phải là để cho anh chị em biết lại nữa, mà ao ước của tôi là để anh chị em đi sâu hơn. Ao ước của tôi là để anh chị em kinh nghiệm nó nhiều hơn nữa, chứ không phải biết về mặt lý thuyết. Và chúng ta sẽ làm rõ câu hỏi tại sao phải cầu nguyện. Tại sao phải cầu nguyện? Người bên ngoài thì họ nhìn vào bề ngoài, địa vị, hình thức, tài sản để quyết định một người đó họ ở mức độ nào. Nhưng mà đối với Đức Chúa Trời, những điều đó vô nghĩa. Ngài nhìn tấm lòng của chúng ta, Ngài nhìn thấy đời sống của chúng ta. Và chúng ta cần phải hiểu biết được rằng tại sao sự cầu nguyện nó sẽ giúp cho chúng ta nâng lên một tầm cao hơn nữa trong đời sống thuộc linh của mình, trong đời sống theo Chúa của mình. Điều đầu tiên tôi muốn chia sẻ với anh chị em là sự cầu nguyện thể hiện tấm lòng khiêm nhường trước mặt Chúa. Nó thể hiện sự khiêm nhường trước mặt Chúa. Đức Chúa Trời không có cần chúng ta phải cống hiến, làm những cái việc lớn, nỗ lực. Mà trước hết, tấm lòng chúng ta không ngay thẳng trước mặt Ngài. Có nghĩa là gì? Khi mà chúng ta có thể làm được nhiều việc tốt, việc lớn cho Đức Chúa Trời, điều đó tốt. Nhưng mà Ngài không cần những điều đó. Ngài cần tấm lòng của chúng ta trước hết. Ngài cần tấm lòng khiêm nhường trước Chúa trước hết. Bởi vì sao? Nếu mà một người kiêu ngạo thì Đức Chúa Trời không sử dụng được. Chúng ta thấy rằng việc kiêu ngạo đi trước thì sự bại hoại theo sau. Amen. Kiêu ngạo đi trước, sự bại hoại theo sau. Kinh Thánh nói như vậy. Chúng ta đã nhìn thấy rất rõ ràng bởi hình ảnh của sự kiêu ngạo mà Lucifer đã trở nên Satan là quỷ vương như chúng ta biết ngày nay. Theo như sự bày tỏ của Kinh Thánh, nó đã bị đầy xuống thế gian. Nó đã bị đầy xuống ở thế giới loài người. Nó đã bị đầy xuống ở cái nơi rất thấp bởi vì sự kiêu ngạo. Kinh Thánh bày tỏ cho chúng ta rằng Satan chính là Lucifer, là thiên sứ tuyệt đẹp từ ban đầu. Satan là thiên sứ rất là tuyệt đẹp. Nó là Lucifer, là thiên sứ được Đức Chúa Trời tạo dựng để làm gì anh chị em? Để thờ phượng Đức Chúa Trời. Lucifer, Kinh Thánh bày tỏ là một thiên sứ nổi tiếng về sự thờ phượng. Kinh Thánh bày tỏ Lucifer có thể tạo ra những tiếng nhạc, tiếng đàn. Ngày nay chúng ta phải đàn, chúng ta phải có người hát, chúng ta phải có người chơi trống. Cần 3-4 người để làm được cái việc đó. Lucifer không cần ai giúp hết. Lucifer bản thân nó có thể tạo ra được tất cả các thứ âm thanh tuyệt đẹp hay tuyệt vời. Bề ngoài của nó được Kinh Thánh miêu tả là đẹp bằng các cái thứ ngọc, vàng, rồi là những cái kim loại quý báu được kết dính trên sự sáng tạo. Mà khi nó được tạo dựng, Kinh Thánh nó có sự vinh hiển rất là lớn, kính thưa anh chị em. Và Lucifer nó rất là đẹp, rất là tuyệt vời, cho đến khi sự kiêu ngạo tìm thấy trong lòng nó. Nó nói ta sẽ lên cao, ta sẽ cao hơn hết, kể cả đấng rất cao. Vì nó rất tuyệt đẹp, nó rất thành công. Mỗi khi nó thờ phượng Đức Chúa Trời, sự hiện diện Đức Chúa Trời đầy dẫy, vinh quang của Đức Chúa Trời đầy dẫy. Và đó là lý do dẫn đến sự sa ngã, kính thưa anh chị em. Nó bắt đầu tập trung vào bản thân mình. Ồ, thì ra là vậy. Vì tôi được ơn nè. Tôi đánh đàn hay, tôi hát hay nè. Tôi đẹp nè. Tôi thờ phượng Chúa tốt lành nè. Mỗi lần mà tôi xuất hiện là người ta phải trầm trồ. Mỗi lần tôi làm điều này là người ta phải khen ngợi. Cho nên là bắt đầu tập trung vào tôi. Và nó không còn tập trung vào Chúa nữa. Nó quên rằng nó là đấng. Nó là được tạo dựng bởi đấng tạo hóa. Nó quên điều đó. Khi mà chúng ta tập trung vào bản thân mình, bắt đầu chúng ta sẽ quên dần ai đã tạo nên chúng ta, ai đã ban cho chúng ta ơn đó, ai đã sắp xếp, sắp đặt mọi sự tốt lành nhất để cho chúng ta có được những điều đó. Và sự kiêu ngạo đã bắt đầu tìm thấy ở đâu anh chị em? Trong lòng nó đầu tiên. Trong lòng nó. Và nó tự nói rằng nó cao hơn hết. Và vì khi kiêu ngạo như vậy, hậu quả của nó là bị đẩy xuống rất thấp. Bởi Kinh Thánh ghi, chúng ta mới nói từ ban nãy, trong Ma-thi-ơ đoạn 23 câu 12, ai mà tự tôn mình lên thì sẽ bị hạ xuống. Và Lucifer đã bị hạ xuống đến một mức mà nó không còn đẹp đẽ. Chúng ta biết qua lời Kinh Thánh, nó là quỷ vương, là Satan đang hành động trên đất loài người ngày nay. Và những người kiêu ngạo, một điều mà chúng ta thấy rõ ràng đó là Đức Chúa Trời không ở gần những người đó được. Đức Chúa Trời không ở gần những người tập trung vào bản thân mình được. Bởi vì sao? Bởi vì họ không còn tập trung vào Đức Chúa Trời. Nhưng mà khi một người cầu nguyện, anh chị em, dĩ nhiên sự thờ phượng cũng cần thiết. Nhưng tôi muốn tập trung hơn một chút xíu vào sự cầu nguyện. Khi một người cầu nguyện với Chúa, là anh chị em đang tập trung đến ai? Có phải chúng ta đang tập trung đến Chúa không? Khi một người cầu nguyện, điều đó sẽ thu hút sự hiện diện của Đức Chúa Trời, sự dòm ngó của Đức Chúa Trời. Anh chị em hãy hình dung anh chị em đi ra ngoài một con đường đi bộ, đi dạo. Bỗng dưng có một giọng nói từ phía sau kêu gọi tên của anh chị em. Anh chị em có ngoảnh lại nhìn không? Chắc chắn là có. Bởi vì sao? Có người đang gọi tên chúng ta. Ồ, có cái người đằng kia đang gọi tên tôi, không biết kêu tôi vì điều gì. Chúng ta sẽ ngoảnh lại và nhìn, ai đang gọi tên tôi đó? Khi anh chị em cầu nguyện, anh chị em đang kêu tên Chúa. Và chính Chúa sẽ nhìn anh chị em. Chính Chúa sẽ nhìn xem con của tôi kêu tôi vì lý do gì đây. Con của ta tại sao lại kêu cầu ta? Chắc nó đang cần những nhu cầu nào đó. Chắc nó đang khó khăn. Chắc nó đang lo lắng. Chắc nó đang cần được sự an ủi. Chắc nó đang cần sự khích lệ. chắc nó đang cần phương hướng trong cuộc đời của mình. Ta sẽ ngoảnh lại nhìn con của ta xem nó cần gì đây. Hallelujah. Sự cầu nguyện thu hút sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Hallelujah. Đức Chúa Trời của chúng ta, Ngài chú ý đến mỗi cá nhân quý vị ở đây. Ngài nghe mỗi chúng ta ở đây. Thi Thiên đoạn 34 câu 17, lời Chúa nói như thế này: người công chính kêu cầu, Đức Giê-hô-va lắng nghe. Amen. Và giải cứu người ấy khỏi mọi gian truân. Yes Lord, hallelujah. Đôi lúc có những việc chúng ta cầu nguyện một thời gian dài và chúng ta nghĩ rằng Chúa không nghe chúng ta, lời cầu nguyện chúng ta không được đáp lời. Anh chị em thân mến, đó là sự lừa dối. Hãy gạt bỏ những điều đó. Chúng ta cầu nguyện để chúng ta có một điểm nhóm nơi đây khoảng một năm, và đến thời điểm Chúa trả lời, trong đúng thời điểm tuyệt vời nhất, tốt lành nhất. Việc chúng ta chưa nghe sự trả lời của Đức Chúa Trời, việc chúng ta chưa thấy kết quả, không đồng nghĩa với việc Chúa không nghe, không trả lời chúng ta. Bởi vì lời Chúa nói gì? Ngài nghe. Kinh Thánh không có nói là Ngài làm ngơ. Ôi, Chúa làm ngơ lời tôi rồi, tôi cầu nguyện Chúa không nghe. Không, không phải như vậy. Kinh Thánh nói rằng người công chính kêu cầu, Đức Giê-hô-va lắng nghe. Để chúng ta nhận biết được một lẽ thật là mỗi khi chúng ta cầu nguyện và đến với Ngài thì Ngài nghe chúng ta. Nhưng mà chúng ta cũng cần phải học cách để biết dâng mọi sự lên cho Chúa, vì Ngài biết thời điểm nào là tốt nhất để Ngài đáp lời. Amen. Vì thời điểm của Chúa là thời điểm tốt nhất. Cho nên về việc chúng ta hãy tiếp tục dấn sâu hơn nữa vào mối quan hệ với Chúa. Và tấm lòng của chúng ta rất quý giá đối với Ngài, kính thưa chị em. Tấm lòng chúng ta dám kêu cầu Ngài, chúng ta dám ưu tiên Ngài, như bài lần trước chúng ta có chia sẻ, thì Đức Chúa Trời, Ngài sẽ đổ ơn rất là nhiều nữa trên cuộc đời của chúng ta. Châm ngôn đoạn 4 câu 23, lời Chúa khích lệ chúng ta là hãy cẩn thận gìn giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi đó mà ra. Cầu nguyện kéo chúng ta đến gần Chúa. Khi chúng ta cầu nguyện với Chúa, khiến cho chúng ta trở nên mềm mại trước mặt Chúa, khiến cho chúng ta trở nên nhạy bén hơn với Chúa, khiến cho chúng ta trở nên quen thuộc hơn với cách mà Đức Chúa Trời Ngài vận hành trên cuộc đời của chúng ta. Anh chị em thân mến, khi mà chúng ta cầu nguyện là chúng ta đang khiêm nhường hạ mình xuống và nói rằng nhu cầu này còn dâng lên cho Chúa. Nhu cầu này còn trao hết mọi sự cho Ngài. Và Chúa ơi, con cần Ngài. Khi chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện, chúng ta dám cởi bỏ đi tất cả những cái sự kiêu ngạo trong lòng, nói rằng chúng ta có thể handle được, chúng ta có thể xử lý được. Nhưng mà chúng ta nói Chúa ơi, con cần Ngài. Đó là một cái hình ảnh bày tỏ sự khiêm nhường trước mặt Chúa rất rõ ràng, các anh chị em. Cho nên đó là một hình ảnh đẹp. Đối với người đời, cái hình ảnh đẹp là cái hình ảnh mà được nâng bốc lên, tăng cao lên, đúng không? Rồi một hình ảnh mà được con người ta khen ngợi nhau. Và Kinh Thánh, khi mà Chúa Giê-xu đi giảng dạy lời của Ngài, Ngài nói với các thầy Pharisee và các thầy thông giáo là những nhà kinh luật thời bấy giờ, họ suốt ngày đứng ở nơi đám đông và khen thưởng nhau, tâng bốc nhau, nâng cao giá trị của nhau trước mặt nhiều người để danh tiếng của họ được tôn cao với nhau. Nhưng mà Chúa Giê-xu thấy điều đó giống như một cái sự đạo đức giả đang hoàn hành giữa những giới lãnh đạo. Và Ngài nói rằng đó không phải là điều nên xảy ra trong hội thánh của Chúa. Người lãnh đạo càng cao thì càng khiêm nhường, càng sâu càng thấp trước mặt Đức Chúa Trời. Người mà được Chúa ban cho ơn càng lớn chừng nào thì càng khiêm nhường hạ mình trước mặt Chúa chừng đó. Tôi kể với anh chị em một câu chuyện này, và anh chị em sẽ thấy rất là bỡ ngỡ và kinh ngạc về vị nhà truyền giáo vĩ đại nhất mọi thời đại trong thời gian của chúng ta, thế kỷ 21, Billy Graham. Có thể như anh chị em mới tin Chúa thì chúng ta không quen thuộc, nhưng mà những người Cơ Đốc nhân ai cũng biết Billy Graham hết. Billy Graham mới qua đời cách đây không lâu. Ông rất là thọ. Con trai của ông hiện tại cũng là một nhà truyền giảng rất được ơn và đã về Việt Nam chúng ta truyền giảng 2 lần. Nếu như tôi nhớ không lầm, hàng chục ngàn người đến các sân vận động để nghe Franklin Graham, là con của Billy Graham. Ông vẫn đang còn sống và đang truyền giảng tại Việt Nam đã được 2 lần. Và những lần truyền giảng đều rất là lớn. Nhưng Billy Graham là cha của Franklin Graham. Billy Graham là một nhà truyền giáo rất vĩ đại mà người Mỹ rất tôn sùng. Không phải là bởi vì cớ ông làm được nhiều việc, không phải bởi vì cớ ông có tiếng hay là vấn đề về việc làm của ông đâu, mà bởi vì ông được Chúa cho ơn rất là dạng dĩ trong việc công bố tin lành của Đức Chúa Trời. Những cái crusade là những cái cuộc truyền giáo lớn của ông trên khắp thế giới. Có những cái lần cụ xoay lên tới hàng triệu người, các anh chị em, và hàng trăm ngàn người tiếp nhận Chúa trong một buổi. Hàng trăm ngàn người, anh chị em hãy hình dung con số rất là lớn. Và Billy Graham sống một cuộc đời vâng phục Chúa hoàn toàn. Đến khi ông qua đời mà các tổng thống của nước Mỹ cũng đến và tôn trọng trong cái đám tang của ông. Là anh chị em biết người này có tầm ảnh hưởng rất là lớn. Ông là cố vấn cho nhiều tổng thống trong nhiều thời, trong nhiều đương nhiệm tại nước Mỹ này. Và kể cả các cái thủ tướng chính phủ, những cái nguyên thủ quốc gia của các quốc gia khác. Đặc biệt là các quốc gia có sự cởi mở với tin lành của Đức Chúa Trời. Và một lần kia, trước một cái buổi giảng, bởi vì ông là người đi giảng rất là nhiều, những cái buổi giảng của ông giảng cho hàng trăm ngàn người, thì ông luôn luôn có những cái người bảo vệ bên mình, gọi là security, security guy always, bên mình, bên ông đó. Có một lần kia, cái người security là người bảo vệ kế bên ông, một người rất là to con vạm vỡ, rất là một cái người giao một cái trách nhiệm trọng trách là phải quan sát, bảo vệ cho cái vị nhà truyền giáo này. Và khi mà ông được giao cho nhiệm vụ là theo sát nhà diễn giả Billy Graham để bảo vệ Billy Graham trong tất cả mọi cái đường đi nước bước của Billy Graham, thậm chí anh chị em thấy đi restroom cũng đi theo nữa, đi vệ sinh đó cũng phải đi theo để bảo vệ nhà truyền giảng Billy Graham. Và có một lần kia ông bảo vệ này, ông bị thất lạc Billy Graham. Ông đang đi với Billy Graham rồi cuối cùng ông bị thất lạc trong một cái buổi truyền giảng rất là lớn, rồi ông nói thôi rồi theo tôi rồi, bây giờ sao đây, bây giờ ông Billy Graham mất tiêu rồi, bây giờ tôi không biết ông đang ở đâu. Ông hoảng loạn lên. Và anh chị em thân mến, cuối cùng cái người security này, cái người bảo vệ này thấy ông Billy Graham ở đâu không? Cái lý do là không thấy, bởi vì trên cái bục giảng phía sau có một bức màn trước khi ông bước lên để giảng cho hàng trăm ngàn người. Ông Billy Graham quỳ sấp mặt xuống đất, khóc lóc kêu gào với Chúa. Bởi vì ông quỳ thấp quá, người bảo vệ này cũng không có thấy được. Billy Graham thấp xuống thiệt là thấp và nói với Chúa những câu này mà người bảo vệ đã kể lại. Ông Billy Graham la lên với Chúa: Chúa ơi, con cần Ngài. Chúa ơi, con không làm được đâu, con cần Ngài. Hàng trăm người đang chuẩn bị nghe lời của Ngài. Chúa ơi, cái này quá lớn, con cần Ngài. Và trong nước mắt, trong sự kêu gào, trong cái sự mà nó tuyệt vọng, Billy Graham kêu cầu Chúa như vậy đó anh chị em. Đó là lý do tại sao Đức Chúa Trời lại dùng cái người đàn ông này mạnh mẽ như vậy. Đó là lý do tại sao mà mỗi lần đứng trên bục giảng, Billy Graham dám nói những cái điều mà không ai dám nói. Ông dám công bố những lẽ thật mà không ai dám công bố. Để qua những cái bài giảng sứ điệp của Billy Graham, hàng trăm ngàn người trở lại với Đức Chúa Trời. Và ông là một trong những sứ giả phấn hưng cho đất nước này trong thời thế kỷ 21, các anh chị em. Người lãnh đạo càng cao, được Chúa sử dụng càng nhiều, càng hạ mình trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời, càng hạ mình trong sự cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Điều đó thể hiện sự khiêm nhường trước mặt Chúa, các anh chị em. Amen. Hallelujah. Điều thứ hai tôi muốn chia sẻ với anh chị em đó là cầu nguyện không phải là một sự lựa chọn mà là bắt buộc. Cầu nguyện không phải là một options, không phải là một cái sự lựa chọn chúng ta có nên làm hay không, mà nó là bắt buộc. Tại sao phải bắt buộc? Vì nó không có sự cầu nguyện, chúng ta sẽ không tồn tại được, chúng ta sẽ không đứng vững vàng được anh chị em. Để cho chúng ta hiểu được rằng mỗi một người khi tin Chúa, chúng ta cần để tương giao với Chúa nhiều như thế nào, chúng ta cần để xây dựng một mối quan hệ cá nhân với Chúa sâu nhiệm là như thế nào. Cho nên nó không phải là một sự lựa chọn mà là bắt buộc. Có nghĩa là phải làm. Anh chị em khi nghe đến nói bắt buộc là chúng ta không né tránh được, chúng ta phải làm. Đời sống thuộc linh của anh chị em nếu muốn được tăng trưởng kinh nghiệm Chúa phước hạnh hơn, anh chị em không có bypass, không có bỏ qua nó được, mà là phải bắt buộc. Đời sống chúng ta phải kêu cầu Chúa, chạy đến với Chúa, bắt buộc bản thân chúng ta tìm kiếm Ngài, tương giao với Ngài. Và anh chị em thân mến, đó là nguyên nhân giúp cho chúng ta có thể đối phó với những cái hoàn cảnh khó khăn của cuộc đời này. Một mục sư nổi tiếng Tim Keller có nói như thế này: đời sống không cầu nguyện không chỉ làm bạn yếu đuối, mà nó có thể giết chết bạn. Đời sống không cầu nguyện không phải chỉ làm chúng ta yếu đuối thôi, mà nó có thể giết chết chúng ta. Luca đoạn 18 câu 1. Đức Chúa Giêsu kể cho môn đồ một ẩn dụ để họ thấy cần phải cầu nguyện luôn, chớ hề nản lòng. Và lúc đó, tiếp theo những câu khác, Chúa nói về câu chuyện của một bà quá ở trong thành, lại là một ẩn dụ. Bà quá cứ đến gõ cửa làm phiền ông vua hoài, ông vua trong thành đó. Và mặc dù ông vua này là cái người cao nhất, quyền lực nhất trong thành đó, là người giải quyết tất cả mọi tranh chấp và vấn đề trong thành đó. Ông vua này mặc dù không sợ ai cả, Kinh Thánh nói là không sợ trời cũng chẳng sợ đất. Mà cứ mỗi ngày bà quá này cứ đến và cứ gõ cửa và làm phiền ông. Cuối cùng ông tự nhủ trong lòng rằng, thôi, mặc dù ta là quyền lực nhất ở đây rồi, ta có thể làm được mọi việc, ta không sợ ai cả. Nhưng mà cái bà này cứ mỗi ngày cứ đến gõ cửa, ta làm phiền, ta mệt mỏi quá. Bây giờ ta làm gì đây? Thôi, ta phải ra xử lý cái công việc của bà này đi, để cho lần sau bà đừng có tới làm phiền ta nữa. Thì ông đã xử kiện cái vụ mà bà quá đó kêu cầu lên với Chúa, lên với vua. Bà quá kêu cầu về điều gì? Bởi vì có sự bất công trong cuộc sống. Bản thân bà không có khả năng, năng lực để giải quyết được, bởi vậy mới nhờ thẩm quyền cao hơn để giải thích, để xử lý. Đúng không anh chị em? Và bà nhờ ai? Bà nhờ ông vua của thành đó, dĩ nhiên là người có quyền lực cao nhất. Chúa Giêsu là vua của chúng ta, kính thưa anh chị em. Hallelujah. Khi mà chúng ta có những vấn đề bất công trong cuộc sống, có những việc chúng ta không thể vượt qua được, Chúa Giêsu chính là công lý của chúng ta. Chúng ta phải gõ cửa Ngài, chúng ta phải cầu xin Ngài để Chúa Ngài xử lý những nan đề của chúng ta. Chúng ta không thể để yên với những nan đề của chúng ta, kính thưa anh chị em. Giống như bà quá không thể chịu đựng được những sự bất công của mình trong cuộc đời của mình, chúng ta cũng vậy, chúng ta không thể chịu đựng được những sự bất công xảy ra trên cuộc đời của chúng ta. Chúng ta phải gõ cửa Chúa Giêsu, chúng ta phải kêu cầu Chúa Giêsu, chúng ta phải nói rằng Chúa ơi, Ngài là đấng cao nhất, quyền năng nhất, quyền lực nhất, tối tam và tối thượng nhất. Con cần Ngài, xin giải quyết vấn đề này cho con. Xin giúp con. Thì chính Chúa Giêsu, Ngài sẽ trả lời cho chúng ta. Chính Đức Chúa Trời, Ngài sẽ bày tỏ và mở đường cho chúng ta, kính thưa anh chị em. Bởi vì sao? Kẻ thù ngoài kia nó luôn luôn ức hiếp chúng ta. Kẻ thù luôn luôn tìm mọi cách để cướp, giết và hủy diệt chúng ta. Nó sẽ từ từ tinh vi làm từ những cái nhỏ nhỏ. Từ từ nó sẽ lấn ra những cái lớn lớn hơn chút. Từ từ nó sẽ cướp mất luôn chúng ta hoàn toàn và hủy diệt chúng ta hoàn toàn. Đó là kế hoạch của nó. Những kế hoạch của ma quỷ đôi lúc nó chỉ muốn tách ra chúng ta ra khỏi bầy một chút xíu thôi. Rồi từ từ nó gieo vào trong chúng ta một vài sự lừa dối. Rồi bắt đầu nó từ từ nó chia cắt chúng ta ra hoàn toàn với những anh chị em trong Chúa. Và rồi nó gieo vào chúng ta một cái tư tưởng khác. Để rồi chúng ta chạy theo điều đó. Cho đến khi chúng ta bị hủy diệt hoàn toàn. Con người thuộc linh của mình không còn biết Chúa là như thế nào nữa. Và không còn kinh nghiệm sự phước hạnh của Chúa là như thế nào. Đó là những mưu trước và mưu kế của kẻ thù. Nhưng mà chúng ta thì sao anh chị em? Chúng ta phải kêu cầu Chúa. Chúng ta phải cầu nguyện với Ngài. Chúng ta không thể chỉ lựa chọn là có làm không hay không, nhưng mà đó là sự bắt buộc. Chúng ta không thể mỗi ngày và tự đặt câu hỏi cho bản thân mình, ngày hôm nay tôi có nên cầu nguyện không? Không phải hỏi như vậy, đó là một câu hỏi hoàn toàn sai trật. Chúng ta hãy quyết định để cầu nguyện ngày hôm nay trước khi chúng ta ra khỏi nhà. Chúng ta hãy quyết định để mỗi buổi tối trước khi chúng ta ngã lưng đi ngủ, chúng ta cầu nguyện chúc phước cho đêm ngủ của chúng ta. Có một cái điều lý thú mà anh chị em có nhận biết không? Kinh Thánh trong Thi Thiên 121 nói rằng Đức Chúa Trời của chúng ta, Ngài là đấng không hề ngủ. Ngài là đấng không hề chợp mắt. Con người chúng ta thì cần ngủ, bởi vì đó là cách Đức Chúa Trời tạo dựng thân thể này. Chúng ta cần phải ngủ để được khôi phục lại sức khỏe, để được có lại sức để ngày mai chúng ta tiếp tục làm việc. Tuy nhiên Đức Chúa Trời không ngủ. Một lẽ thật thứ hai, nó hơi ly kỳ một chút xíu nữa, là ma quỷ cũng vậy, nó không có ngủ. Nó không có ngủ, nó phải có cái xác như chúng ta để cần phải được nạp năng lượng. Cái việc chúng ta ngủ rất là quan trọng, thưa anh chị em. Đức Chúa Trời tạo dựng những cái cell, những cái tế bào trong thân thể của chúng ta. Nó có nhiều cái cơ quan, các tế bào khác nhau. Và trong một ngày làm việc mệt mỏi đó, những cái tế bào đó nó bắt đầu yếu. Cho nên khi chúng ta ngủ được, tôi thấy nhiều anh chị em một đêm ngủ ngon là buổi sáng mặt mày tươi tỉnh. Nhưng mà anh chị em biết trong quá trình anh chị em ngủ, cơ thể chúng ta làm gì không? Các cái tế bào bên trong thân thể chúng ta, nó bắt đầu tái tạo. Cái sự tái tạo nó được vận hành trong quá trình chúng ta ngủ. Để bắt đầu nó làm tươi mới lại. Khôi phục lại sức lực chúng ta. Để mỗi ngày mới chúng ta tiếp tục đi ra, đi học, đi làm, v.v. Chúng ta có sức để chúng ta làm. Đó là cách Chúa tạo dựng chúng ta. Vì cái thân thể chúng ta cần điều đó. Nhưng mà Chúa không ngủ. Chúa có thể bảo vệ chúng ta. Ban phước cho chúng ta. Thi Thiên đoạn 121 nói rằng Chúa nhìn chúng ta. Và một lẽ thật chúng ta cũng cần phải biết ma quỷ nó cũng luôn luôn canh mê để hủy diệt chúng ta, để cướp phá chúng ta. Cho nên trước khi đi ngủ chúng ta cần phải cầu nguyện. Anh chị em là cha mẹ thì hãy cầu nguyện chúc phước cho con cái của mình. Anh chị em không có con cái thì hãy cầu nguyện chúc phước cho cha mẹ của mình. Anh chị em có thể cầu nguyện cho chính bản thân của mình. Con cầu nguyện con bố một đêm ngủ ngon giấc trong danh Chúa Giêsu. Con cầu nguyện đêm nay là một đêm mà con không bị gặp những cái ác mộng mệt mỏi để rồi mất ngủ, để rồi mệt mỏi buổi sáng dậy không có đi làm được. Và anh chị em thân mến, có nhiều người bị mất ngủ nhiều đêm, có nhiều người không ngủ được, có nhiều người bị ức hiếp trong những cái sự ác mộng và những cái giấc mơ khủng khiếp về đêm mà không biết kêu cầu Chúa, rồi để nó ức hiếp như vậy rồi đi làm không được, mặt mày thì buồn phiền, hoặc là tâm trạng thì rối bời, hoặc là tiêu cực mà không nhận biết được điều đó là công việc của ma quỷ. Và giờ chúng ta nhận biết rồi thì hãy cầu nguyện, Chúa sẽ làm. Cầu nguyện Chúa bảo vệ chúng ta, ban phước trên giấc ngủ chúng ta. Cầu nguyện trên thân thể, sức khỏe chúng ta. Vì ma quỷ nó luôn luôn tìm mọi cách, mọi phương kế để nó cướp, giết và hủy diệt chúng ta. Có thể nó bắt đầu với một giấc ngủ không ngủ được thôi là mặt mày chúng ta đã cảm thấy lúng túng và bất an rồi, kính thưa anh chị em. Cho nên, trong tất cả những nhu cầu như vậy đó, cầu nguyện là sự bắt buộc. Mà anh chị em thân mến, khi chúng ta nghe đến sự bắt buộc thì nghe có vẻ nó hơi gắt một chút xíu. Tuy nhiên khi chúng ta làm điều đó, chúng ta sẽ kinh nghiệm sự sống tuôn tràn, sự bứt phá trong cuộc đời của chúng ta. Điều thứ ba tôi muốn chia sẻ với anh chị em, đó là cầu nguyện là hành động nhường chủ quyền cho Chúa trong mọi sự. Anh chị em hãy nói là nhường. Chúng ta nhường chủ quyền cho Chúa trong mọi sự. Có ai trong chúng ta đã từng gặp những khó khăn thử thách mà nó vượt quá sức của mình? Chắc chắn nhiều người trong chúng ta đã có. Và khi chúng ta cầu nguyện đó, chúng ta không phải cố gắng vượt qua bằng sức riêng của mình. Chúng ta không phải cố gắng vượt qua bằng lý trí của mình. Bởi vì khi chúng ta dùng khả năng của mình đó, chúng ta đang giành cái quyền của Chúa. Nhưng mà khi những khó khăn thách thức nan đề đến, những cái sự mà phân vân không biết quyết định như thế nào cho đúng nó đến, thì chúng ta cầu nguyện với Chúa là hình ảnh chúng ta đang nhường cái quyền cho Chúa. Chúng ta nhường cái quyền quyết định cho Chúa. Chúa ơi, con phải quyết định như thế nào đây? Con phải làm điều gì đây? Và khi lúc đó chúng ta sẽ kinh nghiệm được việc chúng ta vượt qua bằng ơn của Đức Chúa Trời ban, chứ không phải là ơn của chúng ta. Kính thưa anh chị em. Anh chị em có muốn nhường cái quyền đó cho Chúa không? Hay anh chị em muốn nắm giữ cái quyền đó? Khi mà một người cầu nguyện, chúng ta trao hết cho Chúa. Chúa ơi, Ngài làm gì xin Ngài làm. Xin Ngài hành động tự do trên cuộc đời con, ngày sống của con, ngày làm việc của con, ngày đi học của con. Xin Ngài tự do hành động trên buổi nhóm của con, thậm chí trên những cái sự phục vụ của con, phục vụ trong hội thánh của Chúa. Xin Ngài tự do hành động. Chúng ta đang nhường quyền cho Đấng toàn năng để Ngài tế trị. Và chính lúc đó, kính thưa anh chị em, ma quỷ nó có muốn tấn công anh chị em, nó cũng chẳng làm cái gì được. Nó có muốn cám dỗ anh chị em, nó cũng chẳng làm gì được. Tại vì anh chị em đã nhường quyền cho một đấng cao hơn nó rồi, một đấng quyền năng hơn nó rồi. Nó không có cớ để tấn công anh chị em. Nó không có cớ để phá hủy giấc ngủ anh chị em. Nó không có cớ để phá hại anh chị em nữa. Nhưng mà anh chị em sẽ kinh nghiệm được sự phước hạnh rất là lớn, sức sống của Chúa tuôn tràn trong chúng ta khi chúng ta dám nhường quyền cho Chúa của chúng ta. Có một cái người huấn luyện viên bóng bầu dục của trường cấp 3 nhiều năm hướng dẫn team của mình mà không bao giờ đạt giải. Bảng xếp hạng rất là tệ, thấp lắm anh chị em. Và cái người coach này trong trường cấp 3, người này cũng là một cái người cơ đốc nhân yêu mến Chúa. Và trong hơn 15 năm, ông đã hướng dẫn cái team của mình để đi thi, mặc dù những cái mùa giải local thôi, những mùa giải địa phương, nó không phải là những mùa giải lớn. Tuy nhiên nó cũng có một cái tác động rất là lớn trên học sinh của trường ở đó. Và hơn 15 năm ròng rã, ông không có kinh nghiệm được cái sự đắc thắng nào cả. Và ông đến một cái suy nghĩ là ông muốn bỏ nghề. Muốn không làm coach nữa, là làm huấn luyện viên nữa. Ông muốn bỏ nghề dạy này luôn. Vì hơn 15 năm ròng rã không có một cái kết quả nào cả. Và ông quyết định là ông sẽ tìm kiếm Chúa. Ông quyết định là ông sẽ cầu nguyện với Chúa để xem Đức Chúa Trời Ngài mở đường như thế nào. Thì trong cái giờ phút chán nản đó, ông nghe được tiếng Chúa phán với ông và Chúa ban cho ông một cái chiến lược. Mặc dù là rất là bình thường thôi, không có cái gì khác biệt cả. Thông thường thì mỗi tuần thì cái team của ông phải tập 3 lần và 1 lần 90 phút. Và một lần kia ông nghe Chúa nói với ông rằng hãy dành 30 phút đầu tiên cầu nguyện với team của mình. Ông nghe điều đó thì ông cũng hơi choáng ngợp, bởi vì nhiều học sinh trong trường không phải ai cũng là cơ đốc nhân. Nhưng mà ông nói con hãy làm điều đó. Thì ông bắt đầu vâng lời Chúa và ông làm. Khi mà gather, tập hợp lại tất cả các cái tuyển viên trong trường, trong đội bóng bầu dục của trường, thì ông bắt đầu chia sẻ về việc là chúng ta đã nhiều năm rồi, trường chúng ta kết quả rất là tệ. Bây giờ chúng ta có một vài thay đổi mới. Bây giờ chúng ta sẽ cầu nguyện tìm kiếm Đức Chúa Trời. Và trong 30 phút đầu tiên chúng ta sẽ chỉ cầu nguyện thôi. Và chúng ta sẽ chỉ còn 60 phút để mà chúng ta tập thôi. Có nghĩa là cái thì giờ tập giảm 1/3 các anh chị em. Ông đã làm điều đó, ông đã thuyết phục được những học sinh của mình làm điều đó. Và sau khoảng gần 1 năm khi làm điều đó, cái sự tập luyện, mặc dù là thời gian ít hơn, người ta thấy được một cái sự đột phá rất là lớn khi các cái vòng giải bắt đầu năm tiếp theo, trường của ông đạt giải nhất. Hallelujah. Đạt huy chương vàng. Giải nhất trong mùa bóng bầu dục local. Và nó không dừng lại tại đó. Ông nhận thấy được rằng cái chìa khóa để cho ông thành công trong việc đó là bởi vì ông đã cầu nguyện với Chúa và ông dám thực hiện điều đó bằng hành động. Là lôi kéo những người trong cái team của mình cũng làm điều đó. Và Đức Chúa Trời đã ban phước cho đội bóng bầu dục của trường cấp 3 đó để đạt giải nhất trong nhiều năm tiếp theo. Ông đã từ bỏ ý định là bỏ nghề rồi. Bởi vì giờ rất là thành công, không còn muốn bỏ nghề nữa. Cho nên, khi mà chúng ta cầu nguyện với Đức Chúa Trời, chúng ta không còn hành động bằng cái sức riêng của chúng ta nữa. Chúng ta không còn cậy dựa bằng sức riêng của chúng ta nữa. Mặc dù Chúa ban cho chúng ta mỗi người có những cái khả năng khác nhau, nhưng mà nếu chúng ta dựa vào khả năng của mình để xử lý những nan đề cũng như những hoàn cảnh trong cuộc đời của chúng ta, anh chị em thân mến, chúng ta sẽ bị kiệt sức, chúng ta sẽ mệt mỏi và thậm chí chúng ta sẽ thất bại. Hãy nhường quyền đó cho Chúa, kính thưa anh chị em. Hãy nhường quyền để Đức Chúa Trời, Ngài là đấng hành động trong mọi sự của chúng ta. Trao dâng cho Chúa cái quyền đó để Ngài tự do, Ngài can thiệp vào trong cái hoàn cảnh của chúng ta. Thì chúng ta sẽ kinh nghiệm đắc thắng hoàn toàn trong đời sống của chúng ta. Bởi vậy chúng ta mới nói rằng chúng ta sẽ đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Chúng ta sẽ đi từ vinh hiển này đến vinh hiển khác. Hallelujah. Vấn đề là anh chị em có dám nhường cái quyền đó cho Chúa không? Có những hoàn cảnh mà nếu chúng ta chưa cầu nguyện với Chúa, một điều mà tôi đã từng trải nhiều lần thì tôi khuyên anh chị em hãy khoan manh động. Nếu mà chưa cầu nguyện cầu xin Chúa thì hãy khoan quyết định để chúng ta không vấp phải những thất bại không cần thiết. Để rồi khi chúng ta thất bại thì chúng ta lại làm bầm chống nghịch Chúa nữa và nói rằng Chúa không ban phước cho mình cầu nguyện Chúa không nghe. Vâng vâng. Chúng ta hãy nhường quyền cho Chúa trong mọi sự. Tìm kiếm Chúa, hỏi Chúa, Chúa ơi con có nên làm điều này không? Chúa ơi xin dẫn dắt con trong việc này. Chúa ơi xin giúp cho con. Chúa ơi con nhường quyền của con cho Ngài. Chúa ơi con không biết quyết định như thế nào, xin Chúa bày tỏ cho con. Anh chị em dám nhường quyền, dám cầu nguyện với Chúa như vậy, Đức Chúa Trời sẽ làm những việc lớn trên cuộc đời của anh chị em. Amen Hội Thánh. Vua Ê-xê-chia cầu nguyện trong sách Các Vua thứ 2 đoạn 19 từ câu 35 đến 36. Sorry, trong sách Các Vua thứ 2 đoạn 19. Thì ông cầu nguyện trong một hoàn cảnh là vì Jerusalem bị quân Assyria xâm chiếm. Và câu chuyện rất là nổi tiếng khi vua Assyria đến xâm chiếm thành Jerusalem, bởi vì thành Jerusalem lúc đó rất là yếu ớt. Quân đội của họ trong thành rất là yếu ớt, đến nỗi mà một cái tướng lĩnh của người Assyria là một cái người rất là hung tợn và đến và nói với vua Ê-xê-chia là vua của Juda, của Jerusalem rằng nếu mà ta cho các ngươi 2000 con chiến mã đó thì các ngươi có đủ kỵ binh mà cưỡi không? Huống gì quân của Assyria là hàng trăm ngàn người. Một cái con số mà chúng ta không thể tưởng tượng được. Và họ đến nhục mạ những người tin Chúa tại thành Jerusalem. Họ nhục mạ và họ lăng nhục về mọi mặt, làm cho những người trong thành Jerusalem rúng sợ lo sợ, bởi vì họ đang muốn chiếm thành Jerusalem. Vua Ê-xê-chia biết rằng không thể nào đánh thắng được quân này bằng sức của mình. Không có đủ 2000 kỵ binh nữa, làm sao mà đánh thắng mấy trăm ngàn kỵ binh của người ta. Không thể nào chúng ta handle được, xử lý được cái vấn đề này. Nhưng cảm ơn Chúa, Ê-xê-chia đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Và Kinh Thánh chép lại rằng Ê-xê-chia đã tìm kiếm Đức Chúa Trời, cầu nguyện và nhường quyền đó lên cho Chúa, nhường cái quyết định và mọi sự cho Chúa. Cùng với nhà tiên tri Ê-sai, họ đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời và xin Đức Chúa Trời kêu cứu Đức Chúa Trời và xin Đức Chúa Trời giải cứu họ khỏi cái sự bao vây của quân Assyri. Và sách thứ hai các vua đoạn 19 câu 35 đến 36, sau khi họ cầu nguyện, đây là điều đã xảy ra. Ngay đêm ấy, một thiên sứ của Đức Giê-hô-va ra đánh chết 185.000 người trong trại quân Assyri. Sáng hôm sau, người ta dậy sớm và thấy toàn là xác chết. Sanherib, vua Assyri, rút quân về ở tại Nineveh. Họ đã đánh thắng và đuổi quân Assyri không cần dựa vào một binh lính của mình nữa. Ai đã làm điều này? Một thiên sứ của Đức Chúa Trời đã được Đức Chúa Trời giao phó làm điều đó. Đức Chúa Trời đã làm điều đó và bảo vệ dân sự của Ngài. Kinh Thánh đã ghi chép lại rất rõ ràng. Khi chúng ta cầu nguyện, Đức Chúa Trời hành động. Và nếu ngược lại chúng ta không cầu nguyện, Đức Chúa Trời cũng không hành động. Đơn giản thế thôi. Khi chúng ta dám kêu cầu Đức Chúa Trời, chúng ta dám kinh nghiệm những việc lớn của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta không kêu cầu Ngài, chúng ta cũng không thể kinh nghiệm Ngài. Cho nên hãy nhường quyền cho Chúa, kính thưa anh chị em. Đừng quyết định bằng sức riêng của mình. Anh chị em đã thấy câu hỏi trên bảng đó là bạn đã cầu nguyện với Chúa chưa? Quý vị đã cầu nguyện với Chúa trong hoàn cảnh của quý vị chưa? Quý vị đã nhường quyền của mình cho Chúa chưa? Quý vị đã dâng Chúa mọi sự trong những cái hoàn cảnh của mình chưa? Anh chị em ơi, hãy dấn sâu hơn nữa vào điều này để chúng ta được Đức Chúa Trời nâng lên một tầm cao mới. Hallelujah! Để chúng ta là những con người sống mà chúng ta bay lượn ở trên bầu trời. Chúng ta nhìn thấy được nhiều vấn đề tuyệt vời hơn nữa, cao sâu hơn nữa, để chúng ta có thể là một nguồn phước cho người khác nhiều hơn nữa. Chứ không phải chỉ là những người rủi rủi ở dưới mặt đất và không bao giờ kinh nghiệm được sự phước hạnh và là nguồn phước cho người khác. Khi chúng ta hạ sâu trước mặt Ngài, khi chúng ta dám nhường quyền của chúng ta cho Đức Chúa Trời, chúng ta là những người có tầm nhìn cao hơn, kính thưa anh chị em. Bởi vì sao? Đức Chúa Trời là đấng ban cho chúng ta những khải tượng. Ngài là đấng ban cho chúng ta tầm nhìn. Ngài đấng ban cho chúng ta giải pháp. Jeremy đoạn 9 câu 23-24, lời Chúa nói như thế này. Đức Giê-hô-va phán, người khôn đừng tự hào về sự khôn ngoan mình. Người mạnh đừng tự hào về sức mạnh mình. Người giàu đừng tự hào về sự giàu có mình. Nhưng ai tự hào, hãy tự hào về sự thấu hiểu và nhận biết ta là Đức Giê-hô-va, đấng thực hiện lòng nhân ái, đức liêm khiết và công chính trên đất. Vì ta ưa thích những điều ấy, Đức Giê-hô-va phán vậy. Hallelujah! Chúng ta không tự hào về những cái sự khôn ngoan của mình, về sức mạnh của mình, về tài năng của mình, về ân tứ của mình. Chúng ta không tự hào về chúng ta được ơn bao nhiêu, nhưng mà chúng ta tự hào về việc chúng ta biết Chúa. Amen! Tôi không cần anh chị em có nhiều ân tứ ta lân để hầu về Chúa làm được nhiều phép lạ quyền năng. Mặc dù điều đó tốt, nhưng mà nếu anh chị em nhận biết Chúa, đó là điều tôi ao ước nhất cho hội thánh của Chúa tại nơi đây. Tôi ao ước một điều rất là sâu nhiệm, rất là sâu thẳm. Và trong lòng tôi nói về điều này là tôi ao ước mỗi một người đến hội thánh của Chúa đây là họ nhận biết Chúa một cách cá nhân. Họ nhận biết Chúa là cha của mình, kính thưa anh chị em. Vì đó là cái lý do duy nhất để chúng ta được thành công trong cuộc đời này. Đó là điều duy nhất, không có điều gì khác hết. Trong thư thứ nhất Corinto đoạn 13, lời Chúa nói, dù tôi nói được các thứ tiếng lạ, dù tôi làm được những cái việc quyền năng mầu nhiệm, dù tôi làm được những việc cao siêu mà không có tình yêu thương, có nghĩa là không nhận biết Đức Chúa Trời một cách cá nhân, thì mọi sự đều vô nghĩa. Vô nghĩa hết anh chị em. Anh chị em có thể đi làm và thành công và giàu có, cảm ơn Chúa vì sự ban phước của Ngài đó anh chị em. Nhưng mà điều đó không có tốt bằng việc anh chị em biết Chúa Giê-xu một cách cá nhân. Amen. Anh chị em ơi, hãy đến và nhận biết Chúa. Làm sao chúng ta biết Chúa nếu như chúng ta không nói chuyện với Ngài? Làm sao chúng ta biết Chúa, không biết Chúa, muốn biết Chúa hơn mà không dành thời gian với Ngài? Nó không phải là một sự lựa chọn đâu anh chị em. Để chúng ta có thể vững vàng trong đời sống, nhiều áp lực, nhiều sự tấn công, nhiều cái sự khó khăn đời này, thì mỗi một chúng ta hãy nhận biết Chúa cách cá nhân. Hãy dấn sâu hơn nữa qua đời sống cầu nguyện của mình anh chị em. Có nhiều người hầu việc Chúa nhiều năm. Những người mới tin Chúa thì nó còn đỡ đỡ chút xíu. Những người đi hội thánh bình thường thôi thì cũng còn đỡ đỡ chút xíu. Hoặc những người tình nguyện viên trong hội thánh cũng còn đỡ đỡ chút. Nhưng mà những người mục sư hay là những người hầu việc Chúa nhiều năm mà không nhận biết Chúa. Suốt ngày chỉ biết làm việc này, làm việc kia. Làm việc lớn này, làm việc lớn kia. Bàn về những cái chính sự, chiến sự thật là lớn. Nhưng mà đôi lúc cũng lãng quên đi sự cá nhân riêng tư với Đức Chúa Trời. Anh chị em ơi, hãy nhận biết Chúa một cách cá nhân. Đó là điều mà Đức Chúa Trời Ngài kêu gọi chúng ta. Hãy tự hào về điều đó. Sự nhận biết Chúa. Tự hào về điều đó thôi. Không cần điều gì khác. Có thể nhiều người có thể khen chúng ta vì chúng ta được ơn này, chúng ta làm tốt việc này, việc kia. Nhưng mà đừng có tự hào về điều đó. Mà chính từ trong lòng chúng ta, nếu anh chị em biết Chúa một cách cá nhân, mình tự nói trong lòng với Chúa rằng: Chúa ơi, con cảm ơn Chúa. Con biết Ngài. Con biết Ngài là ai. Con biết Ngài. Anh chị em thân mến, tôi muốn hỏi một câu hỏi để chúng ta tự trả lời trong lòng của mình. Mỗi người hãy tự trả lời trong lòng của mình rằng: bạn biết Chúa tới mức nào rồi? Hãy tự trả lời câu hỏi đó trong lòng của mình. Có những người thì có thể trả lời là: tôi biết Chúa là đấng cứu tôi, chết cho tôi. Tôi biết Chúa là con đường cho tôi. Có những người trả lời là: không biết, tôi biết Chúa đủ chưa ta? Hay là tôi vẫn còn nghi ngờ một vài điều trong Kinh Thánh, biết có thiệt không ta? Hoặc là có một vài người sẽ trả lời là: not exactly, không hoàn toàn. Tôi không hoàn toàn biết Chúa bởi vì tôi chưa có kinh nghiệm nhiều về Chúa. Hoặc là có một vài người sẽ trả lời là: để xem Chúa có làm gì hơn nữa tôi mới biết Ngài. Và có thể một số khác nói rất là mạnh miệng, rất là chắc chắn, rất là vững vàng: tôi biết Chúa. I know that person that died for me. I know that God that came and rescued me. Tôi biết đấng đó đã chết cho tôi, đã đến và cứu chữa tôi. Tôi biết đấng đó. Kinh Thánh nói đó là điều duy nhất mà chúng ta cần tự hào. Là chúng ta nhận biết Chúa, thấu hiểu và nhận biết Ngài. Cảm ơn Chúa. Hãy nhận biết Ngài. Và tôi tin chắc một điều là chúng ta sẽ nhận biết Ngài nhiều hơn. Mỗi ngày điều đó sẽ gia tăng qua đời sống cầu nguyện của chúng ta. Điều đó sẽ được thêm lên qua đời sống cầu nguyện của chúng ta. Điều đó sẽ được tiến triển tốt đẹp hơn nữa. Chúng ta sẽ được nâng tầm cao hơn nữa qua đời sống cầu nguyện của chúng ta. Vì vậy đừng lãng phí thời gian anh chị em. Hãy lựa chọn, hãy lên kế hoạch để dành thời gian với Chúa. Vì đó là một sự đầu tư tốt lành nhất trên cuộc đời này. Không có sự đầu tư về thời gian nào tuyệt vời hơn khi chúng ta dám đầu tư về việc dành thời gian với Chúa. Hãy đầu tư về sự riêng tư cá nhân với Chúa. Khi mà các môn đồ của Chúa Giê-xu họ rao truyền công bố lẽ thật của Chúa, anh chị em biết 12 sứ đồ, lúc mà Chúa Giê-xu về trời thì còn 11 sứ đồ vì một người đã phản Chúa và không còn sống trên đất này. Thì họ rao giảng lời của Chúa một cách mạnh dạn cho hàng ngàn người, cả người Do Thái, người Hy Lạp, người Ả Rập v.v. Thì các cái thầy thông giáo, các cái nhà lãnh đạo thời bấy giờ họ kinh ngạc. Họ kinh ngạc vì họ nói như thế này: những cái người này là người đánh cá, người thu thuế, những cái người làm việc tay chân, những cái người mà không có bằng cấp trong xã hội, tại sao họ có sự dạn dĩ và khôn ngoan mà họ đứng trước hàng ngàn người và nói về sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời một cách vững vàng như vậy? Họ thắc mắc. Và lời Chúa nói như thế này: cuối cùng họ found out, họ nhận biết rằng đây là những người đã từng ở với Chúa Giê-xu. Hallelujah. Hallelujah. Khi mà chúng ta từng ở với Chúa Giê-xu, chúng ta dành thời gian với Ngài. Amen. Chúng ta sẽ là những con người kiệt xuất như vậy đó anh chị em. Chúng ta sẽ là những người dạng dĩ, vững vàng, mạnh mẽ, nói những lời tiên tri, công bố những lời quyền năng về mầu nhiệm của vương quốc Đức Chúa Trời, dám giảng lẽ thật của Chúa, không sợ hãi cho dù người ta có hù dọa, bắt bớ, cho dù người ta có muốn đánh giết chúng ta, thì chúng ta vẫn làm điều đó vì vương quốc Đức Chúa Trời. Vì tại thời các sứ đồ, họ phải đối diện với những sự bắt bớ đó. Người ta có thể bỏ tù và chặt đầu người ta bất cứ lúc nào, nhưng mà người ta vẫn không sợ hãi, vẫn dạng dĩ, vẫn đi ra và rao báo tin lành của Chúa Thiên Giê-xu cho loài người được cứu, cho đến chúng ta ngày hôm nay, để chúng ta được hưởng một cái sự phước hạnh, một cái di sản thuộc linh thật là lớn đó cho tới bây giờ. Bởi vì chúng ta biết Chúa, ở với Chúa. Amen. Cảm ơn Chúa. Cái sự gần gũi Chúa nó rất là quan trọng trong cuộc đời của chúng ta. Rất là quan trọng. Gần đèn thì sáng mà gần mực thì gì anh chị em? Cảm ơn Chúa. Lời Chúa nói rằng Chúa Giê-xu là sự sáng của thế gian. Và khi chúng ta cầu nguyện đến với Ngài, cái sự sáng đó nó được truyền tải qua chúng ta. Và sự sáng đó bắt đầu khi chúng ta đi ra, nó truyền tải cho những người khác. Và anh chị em sẽ kinh nghiệm được điều đó hơn nữa. Không phải chỉ biết thôi, mà hơn nữa và sâu hơn nữa khi chúng ta dám dành nhiều thời gian với Chúa Giê-xu nhiều hơn nữa. Tôi ao ước để chúng ta càng ngày càng dấn sâu trong đời sống cầu nguyện, để chúng ta chinh phục nhiều linh hồn hư mắc ngoài kia hơn nữa cho vương quốc Đức Chúa Trời tại nơi đây. Tôi còn một điều nữa cuối cùng để tôi chia sẻ với anh chị em ngày hôm nay, đó là cầu nguyện mang lại những lợi ích vượt trội. Hallelujah. Tôi bỏ thêm điều này vô để cũng khích lệ thêm anh chị em. Mặc dù điều này không phải là điều quan trọng nhất, không phải là cái điều mà chúng ta cầu nguyện là bởi vì chúng ta ham cái lợi lộc gì cả, không phải như vậy. Nhưng mà khi chúng ta cầu nguyện, những cái lợi ích của Đức Chúa Trời nó kèm theo chúng ta. Những lợi ích trên cuộc đời của chúng ta nó tự động kèm theo mà vượt quá sự suy tưởng và hiểu biết của chúng ta. Ê-phê-sô đoạn 3 câu 20 lời Chúa nói như thế này: Đức Chúa Trời là đấng hành động trong chúng ta bằng quyền năng Ngài, có thể làm trỗi hơn bội phần mọi điều chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng. Ngài có thể làm vượt quá mọi điều mà chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng. Ngài là đấng quyền năng vượt quá mọi sự. Và khi chúng ta dành thời gian với đấng đó, chúng ta dám dành thời gian với cái đấng năng quyền đó, đấng tuyệt vời, đấng cao siêu đó, thì không ai có thể so sánh được với chúng ta. Không ai có thể làm hù dọa chúng ta. Không ai có thể làm nản lòng nản trí chúng ta. Không ai có thể làm rối trí chúng ta. Một cái tổ chức nghiên cứu có tên là Banner Group đã nghiên cứu những cái lợi ích của việc cầu nguyện. Và họ đã rất là kinh ngạc khi khám phá ra những kết quả rất bất ngờ. Và qua cái khảo sát của họ, thì họ tìm thấy rằng 91% người cầu nguyện cảm nhận có sự gắn kết với mục đích sống của mình. 85% người cầu nguyện có sự sáng suốt trong việc làm một vụ hầu việc Chúa. 78% cảm nhận giảm căng thẳng hàng ngày khi cầu nguyện chung với người khác. Và 70% người cầu nguyện đồng ý rằng cái hiệu suất công việc của họ tăng cao rõ rệt. Cầu nguyện không đơn thuần chỉ là chúng ta việc trò chuyện đơn độc một mình với Chúa mà thôi. Nó không phải chỉ là việc độc thoại nội tâm của chúng ta bày tỏ những cái cảm xúc của chúng ta mà thôi. Cầu nguyện không phải chỉ là cái sự tương giao về cá nhân của chúng ta và những nhu cầu của chúng ta mà thôi. Nhưng mà nó là sự tương giao với đấng toàn năng. Nó là sự gặp gỡ với Đức Chúa Trời để chúng ta nghe được tiếng của Ngài, để chúng ta nhận được ơn của Ngài, để chúng ta được truyền tải những cái điều từ Đức Chúa Trời và Ngài ban cho chúng ta, hầu chúng ta vượt qua những cái khó khăn và nan đề của cuộc đời này. Và nó là giải pháp cho mọi hoàn cảnh éo le, khó khăn, khắc nghiệt trong cuộc sống của chúng ta, kính thưa anh chị em. Cảm ơn Chúa. Hãy dấn sâu hơn nữa trong đời sống cầu nguyện. Hãy nâng cao hơn nữa trong đời sống cầu nguyện. Anh chị em có thể bỏ 3 tiếng đồng hồ coi Facebook và YouTube với những cái điều lảm nhảm, phí phạm thời gian mà không dám dành 3 phút để cầu nguyện với Chúa trước khi đi ngủ. How can you do that, right? Làm sao mà chúng ta có thể làm điều đó? Mà thật sự anh chị em biết không, nếu mà anh chị em dám làm một cái bài toán tính, đôi khi chúng ta làm điều đó mỗi ngày đó. Tôi không cần xin anh chị em 3 tiếng đâu, chỉ cần 3 phút trước khi anh chị em đi ngủ thôi. Thử làm điều đó đi. Rồi bắt đầu những tuần tiếp theo làm điều đặn, rồi sẽ tới và có những cái lời chứng mạnh mẽ chia sẻ với tôi. Tôi yêu cầu 3 phút thôi mỗi ngày anh chị em trước khi đi ngủ. 3 phút bỏ cái điện thoại xuống, dám nói kêu cầu với Chúa. Thử làm đi. Thì để chúng ta kinh nghiệm Chúa càng hơn. Amen anh chị em. Chúng ta sẽ có những cái áp lực và khó khăn. Chúng ta sẽ có những quyết định khó quyết định. Chúng ta sẽ có nhiều điều để chúng ta tính toán trong cuộc đời này. Nhưng qua những điều chúng tôi mới chia sẻ, thì tôi ao ước khích lệ anh chị em hãy dành thời gian với Chúa. Đó là điều chân tình nhất tôi muốn chia sẻ với anh chị em. Hãy dành thời gian với Chúa. Hãy cầu nguyện với Ngài. Hãy tương giao với Ngài. Thì anh chị em sẽ được gần gũi Ngài hơn nhiều hơn nữa. Đây mới là tuần đầu tiên thôi anh chị em. Nguyên 3 tuần tiếp theo nữa, chúng ta series này tới 4 tuần. Chúng ta nói đến đời sống, chúng ta nâng tầm cao hơn qua đời sống cầu nguyện. Thì chúng ta sẽ nói rất là nhiều đến đời sống cầu nguyện. Và tôi tin rằng 3 tuần tiếp theo chúng ta sẽ đi sâu hơn nữa. Anh chị em hãy sẵn sàng. Vì tôi kinh nghiệm điều này, tôi mới chia sẻ điều này. Những tuần qua Đức Chúa Trời Ngài hành động một cách đặc biệt trên đời sống cá nhân của tôi. Và tôi thấy được một sự bứt phá rất mạnh mẽ. Tôi bắt đầu thấy những điều siêu nhiên. Tôi bắt đầu thấy nhiều điều kỳ diệu mà trước đây tôi không thấy. Tôi bắt đầu hiểu được nhiều điều mầu nhiệm của Đức Chúa Trời mà trước đây tôi không hiểu. Tôi bắt đầu kinh nghiệm nhiều sự mặc khải trong lời của Ngài mà trước đây tôi không thấy được điều đó. Cho nên tôi khích lệ anh chị em, tôi ao ước anh chị em cũng sẽ kinh nghiệm được những điều tương tự trong cuộc sống của mình. Để chúng ta đi sâu hơn nữa, nâng tầm cao hơn nữa trong đời sống cầu nguyện cá nhân của mình với Chúa. Amen anh chị em. Xin Chúa cho chúng ta có sự sẵn lòng để những tuần sắp tới chúng ta hãy đều đặn đến thờ phượng Chúa để chúng ta tiếp tục nghe lẽ thật của Ngài qua sứ điệp về sự cầu nguyện này.
và xin Chúa ban phước cho chúng ta. Bây giờ chúng ta cùng kết thúc giờ này.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã vào nghe Sứ điệp lời Chúa tại Hội thánh VNEXT Gen. Chúng tôi rất là vui mừng khi thấy quý vị nghe lời của Ngài. Tôi rất là ao ước để nhiều chúng ta sẽ được nghe lời của Chúa nhiều hơn, được khích lệ và sống đời sống làm theo lời của Chúa, để chúng ta kinh nghiệm sự ban phước của Chúa rất là lớn trên cuộc đời của mỗi một chúng ta. Nếu quý vị cảm thấy được phước qua sứ điệp vừa rồi, tôi khích lệ quý vị hãy like, share, comment và subscribe, đăng ký kênh YouTube VNEXT Gen Church, là hội thánh VNEXT Gen, thì anh chị em quý vị sẽ nhận được nhiều bài giảng sứ điệp tương tự để cùng khích lệ đức tin của chúng ta nhiều hơn nữa, cũng như chúng ta cũng có thể chia sẻ để nhiều anh chị em của chúng ta, thân hữu chúng ta cũng được phước qua sứ điệp lời Chúa như vậy. Xin Chúa ban phước cho hết thảy quý vị.